bởi vì trong kinh được giải chúng ta ai ai cũng có cái tấm phẩm.
À, nguyệt thâu chư hán là nhất nhất chúng sanh giai hữu Phật tánh đó. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có tánh Phật thì Phật biết sống trở về với cái tánh Phật của Ngài, cho nên Ngài thành Phật. Chúng ta cũng có cái tánh Phật mà không biết trở về sống tánh Phật của mình, cho nên chúng ta làm chúng sanh. Bây giờ đây muốn trở về tánh Phật của mình làm sao? Mà tánh Phật mình có thể biết nó có thật hay không? Làm sao biết? Đó là cái chỗ mà tôi nói mãi. Quý vị nhớ rằng mình có tánh Phật, mà tại vì mình quên, mình không thích, mình thích cái tánh chúng sinh hơn. Đó, tôi nói như quý vị trong giờ ngồi thiền hay là giờ niệm Phật, khi ngồi thiền cứ niệm Phật là quý vị muốn tâm mình nó yên lặng phải không, hay là muốn tâm mình lăng xăng? Muốn tâm yên lặng mà nó có chịu yên lặng không? Nghe là yên lặng mà thấy hơi buồn cái nó nghĩ cái này nghĩ cái chuyện kia, cái bị chạy theo cái nghĩ này nghĩ nọ hồi cái mất tiêu. Mà tại sao mình có những cái nghĩ như vậy? Thì đây tôi nói cho rõ, bởi vì cái tánh Phật của mình là cái thần tri thần giác nơi con người, mà cái đó nó không có hình bóng, nó không có tướng mạo, nó không có sinh diệt, cho nên mình khó nhận vô cùng. Mình nhận cái gì có tướng mạo, có hình bóng, có sinh diệt mình nhận ra, còn cái chân thật thì mình nhận không ra. Như bây giờ quý vị hay là tôi đang ngồi một mình, tâm hồn thanh thản, không nghĩ không suy gì hết, được một phút, hai phút, năm phút. Nhưng trong bây giờ một, hai, ba, bốn, năm phút không nghĩ không suy gì hết, thì lúc đó quý vị có biết không? Mắt thấy, tai nghe, vừa có người đi là biết người đi, vừa có tiếng nói thì biết tiếng nói, vừa có tiếng kèn xe biết tiếng kèn xe, phải không? Rồi ngửi ngửi có mùi thơm bay tới thì có biết thơm, mùi hôi bay tới biết hôi. Như vậy sáu căn hành tư hành giác mà mình không biết, đợi nghĩ suy chúng ta rằng biết. Như vậy thì chúng ta ngồi không nghĩ không suy không tính toán, lúc đó chúng ta hành biết. Mà cái biết cái hình dáng sao quý vị tưởng tượng được không? Không có hình dáng, mà cái biết nó có động không đó. Như vậy thì mình đã có biết không hình tướng, không sinh diệt hiện tiền, mà mình không chịu nhớ nó. Lát nghĩ nhớ anh này nhớ chữ kia thì biết là cái đó, cái mình nghĩ mình nhớ. Còn cái đang tỉnh táo giác chi lại không nhớ, tưởng như cái đó của ai vậy đó, cũng của mình. Vì vậy mà hàng ngày chúng ta sống với cái tâm chạy theo cái bóng của sáu trần, cho đó là tâm mình. Rồi cái thân vô thường sinh diệt cho là thân mình. Mình là cái thân sinh diệt, mình là cái tâm vô thường. Lấy cái tâm vô thường, lấy cái thân sinh diệt làm mình, thì mình nhắm mắt đi đường nào, nhất định đi trong luân hồi lục đạo không nghi ngờ. Bây giờ tu là muốn ra khỏi cái dòng đó, Mà muốn ra khỏi cái dòng đó thì phải sao? Chúng ta thường tu là để giải thoát sinh tử. Mà cái gì được giải thoát sinh tử? Nếu quý vị khởi cái nghĩ lầm thì đó là cái tâm lành tạo nghiệp lành, thân quả lành. Quý vị nghĩ cái dữ, đó là tâm dữ tạo nghiệp dữ, thân quả dữ. Ba ác đạo và ba thiện đạo do tâm niệm lầm dữ của mình. Bây giờ tâm niệm lầm dữ thì dừng đi, thì mình đi đường nào? Đường nào dẫn mình đó. Như vậy thì muốn được giải thoát sanh tử thì phải hằng quy hằng giác, mà không có cái niệm thiện ác, phải không? Vừa có niệm thiện ác thì nó đã dẫn mình đi trong sanh tử. Như vậy thiệt bệnh là gì? Là không còn một niệm thiện niệm ác nào, còn còn một niệm thì chưa phải định. Đó. Như vậy thì chúng ta muốn giải thoát thì cái giải thoát hiện giờ chúng ta có hay không? Cái nhân giải thoát hiện giờ có hay không? Ai cũng có hết, mà cái đó gọi là Phật tánh đó. Ai cũng có, mà tại nó bàn bạc ở nơi mình, mình không nhớ. Còn những cái mà nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, nó có cụ thể, có hình bóng mình nhớ. Cho nên giờ mình cứ biết cái tâm đó mà không biết cái tâm thật của mình. Như vậy thì chúng ta cứ chạy theo tâm sinh diệt thì chắc nào chúng ta không đi trong luân hồi. Bây giờ muốn ra khỏi luân hồi thì phải dùng cái tâm sinh diệt. Như quý vị thấy tôi nói tu trình độ cũng phải dùng cái tâm sinh diệt thì mới được việc cực lạc. Còn tu thiền phải dùng hết cái tâm sinh diệt thì mới được niết bàn. Như vậy niết bàn là giải thoát sanh tử, không còn bị trở lui lại trong lục đạo luân hồi nữa. Như vậy mà muốn giải thoát niết bàn thì ai giải thoát niết bàn? Cái thật của chính mình, mà cái thật biết mà không có hình, không có tướng, không có động tịnh, thế biết đó là giải thoát sanh tử. Chứ đâu phải mình không có gì. Cho nên nói giải thoát thì nhiều người nói thân ngài Phật nói giả dối, rồi cái tâm suy nghĩ cũng giả dối, vậy thì còn gì nữa giải thoát, phải không? Họ tưởng bỏ hai cái đó là hết trụi rồi, không còn gì nữa. Nhưng mà tại vì cái nông nổi họ không hiểu được. Chứ còn chính hai cái đó là cái nhân, là cái gốc để dẫn mình đi luân hồi. Còn cái tâm hay là cái Phật tánh của mình hằng giác hằng quy hiện tiền, mà quý vị thấy chúng ta nhìn lên bầu hư không, bầu hư không hiện tiền, bây giờ có một chim bay qua thì lúc đó mình còn nhớ bầu hư không không? Hay nhớ chim, hay đuổi theo chim, phải không? Đuổi theo chim, chim bay mất rồi, đằng kia có chiếc phi cơ bay lại, thì lúc đó mình theo cái gì? Theo chiếc phi cơ. Phi cơ bay mất rồi, cái có đám mây bay tới, mình chạy theo đám mây. Mình ít chịu nhìn thẳng cái hư không lắm. Cái hư không hiện tiền mà mình không chịu nhìn, nhìn chim bay, nhìn mây bay, nhìn phi cơ bay, mà mình không chịu nhìn cái hư không buông yên lặng trầm thấp. Ở đây mình cũng vậy, tâm mình cũng giống hệt vậy. Vừa có nghĩ cái chuyện người A, cái lượt nhớ người A nó theo dõi một hồi, nhớ người B, nghĩ cái người B, nhớ người B theo dõi hồi. Cho nên cả giờ ngồi thiền cứ chạy vậy, chạy thăm người này, thăm người kia, thăm người nọ, rồi có khi đối khẩu nữa. Lý luận ai mà thua rồi, cái giờ ngồi thiền sáng hơn chút, cái nghĩ ra cái này kia, phải nói như vậy hay hơn, phải không? Khôn hơn chẳng hạn. Như vậy đó, ngồi đó để mà lý luận, chứ phải ngồi đó tu. Cho nên mình phải hiểu tại sao chúng ta đã buông hết. Buông hết sẽ được cái gì? Nếu mà tâm chúng ta cứ ôm ấp, cứ gìn giữ, thì chúng ta ôm ấp cái tâm sinh diệt, gìn giữ cái thân sinh diệt. Mà hai cái đó giữ rồi phải sao? Giữ cái thân sinh diệt giữ cũng không được, có ngày bị hoại. Giữ cái tâm sinh diệt giữ rồi nó dẫn mình đi trong lục đạo luân hồi. Buông hết hai cái đó, chỉ còn một tâm hành phi hành giác hiện tiền đây, thì cái đó mới là cái chân thật. Cho nên người học Phật là để tìm tới chỗ cứu cánh, cái chân thật đó. Chứ không phải mình học Phật và học để đời sau được sanh ra tốt hơn đời này, giàu sang đời này vân vân. Cái đó là cái tạm bợ, dù có được rồi cũng mất. Chỉ có giải thoát sinh tử thì cái đó muôn đời không mất. Như vậy cho nên tất cả chúng ta tu không phải tu để mong đời sau hưởng nhiều phước lạc hơn đời này, mà tu để dỡ sạch mọi thứ nghiệp luân hồi để ra khỏi cái dòng sinh tử đó, đó mới là trên hết. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật, Đức Phật dạy rằng bị thiêu đốt cái địa ngục chưa phải là khổ, bị đói khát trong loài ngạ quỷ cũng chưa phải là khổ, bị kéo cài kéo xe cũng chưa phải là khổ. Chỉ có mờ mịt không biết lối đi đó mới là khổ. Vì khổ ở địa ngục hết tội rồi cũng được ra, khổ ở ngạ quỷ hết kiếp ngạ quỷ rồi cũng sanh trở lại, khổ ở loài súc sanh kéo xe kéo cài hết kiếp nó rồi cũng được trở lại. Chỉ có mờ mịt không biết lối ra, tức là không biết đường đi để thoát khỏi lục đạo luân hồi, cái đó mới là cái khổ hết. Vì lục đạo luân hồi cứ quay về mà sanh ra. Bây giờ quý vị ngồi kiểm lại, chúng ta sanh ra giả sử ở cảnh sinh sướng vân vân mà nó cũng hoàn toàn sướng hết là cũng có khổ. Có người nào không bệnh không? Có người nào không già không? Có người nào không chết không? Thì có bệnh già chết tức là có khổ. Vậy thì ai sanh ra thân nào cũng là khổ. Sanh ra rồi đi tới già chết, sanh ra rồi tới già chết, cứ lẫn quẩn hoài mãi. Thì như vậy không khổ sao được. Chỉ biết được cái lối ra, đừng phải lẫn quẩn trong lục đạo đó mới là hết khổ, mới thực là hết khổ. Cho nên Phật nói chỉ nghĩa là hết được cái si mê, tìm được lối đi mới là hết khổ. Thì như vậy nãy giờ tôi có chỉ lối đi cho quý vị hết khổ chưa? Như vậy thì nếu muốn đi ra cho hết khổ thì phải bỏ cái chấp về thân, bỏ cái chấp về tâm, phải không? Để cho tâm mình được trong sạch lặng lẽ. Trong sạch lặng lẽ thì cái tri giác hiện tiền của mình nó hiện rõ, nó đầy đủ, thì cái đó là cái giải thoát sinh tử. Còn ôm cái giận hờn, ôm cái thù oán, ôm cái thương ghét nào đó cũng đều là khổ hết, không bao giờ hết khổ. Như vậy hết khổ chỉ buông tất cả, bỏ tất cả để một tâm thanh tịnh hiện tiền, hành chi hành giác, thì cái đó mới là thoát ly sinh tử, mới là hết được tất cả khổ đau. Như vậy thì quý vị nghĩ khi chúng ta bỏ hết tất cả đó rồi chúng ta sẽ được cái gì? Sẽ được cái kinh nhà Phật nói bỏ một thân mà được ba thân. Ba thân là gì? Pháp thân, báo thân, hóa thân, phải không? Rồi bỏ tất cả chúng ta lại được cái gì? Được nào tam minh lục thông tứ vô sở quý như vậy, như Đức Phật. Thì như vậy có phải là bỏ tất cả được tất cả không? Đó. Rồi bỏ tất cả như vậy rồi thì thế gian sẽ sao? Sẽ thuận thờ, sẽ tu theo bồ đề đông biết mấy, phải không? Như vậy thì có thiệt thòi chỗ nào? Chỉ vì chúng ta không dám xả cái chi chi chóc bo bo chóc, cái này của mình, cái này thân mình vân vân. Như vậy cho nên là chúng ta khổ hoài mà không ai ngó ngàng, không ai tin tưởng tới chúng ta. Nói sao mình tu người ta không thương mình mà họ còn ghét nữa, tại vì nó bo bo mình chóc. Còn cái trả hết tất cả vì mọi người, cho mọi người, thì chừng đó mọi người thương mình, phải không? Như vậy mới thấy bỏ tất cả là được tất cả. Sự thật nó là như vậy. Còn giữ tất cả là mất tất cả. Quý vị như vậy thì xét nên bỏ hay là nên giữ, cái nào lợi hơn cái nào thì tự quý vị xét rồi quyết định để sắp đặt trên đường tu cho mình. Tôi là cái người có bổn phận trình bày đường đi nước bước nó như vậy, mà tiến hay lùi đó là quyền của quý vị, chứ không phải quyền của tôi có quyền nói chứ không có quyền bắt buộc, phải không? Đó là cái trách nhiệm của tôi. Xong rồi thôi, tới đây nghỉ. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Tôi còn thiếu nợ một buổi giảng nữa là cuối năm, nhưng mà cuối năm tháng chạp thì nó kẹt, thì cuối tháng 11 giảng một lần nữa, tức là thứ nhật cuối tháng 11 đó thì sẽ có buổi giảng nữa, là xong phần ở đây.
Từ ngày còn ngồi ghế nhà trường cho tới những năm sau này, đọc kinh sách và đọc những cái bài luận của nhiều nhà học giả trong Phật giáo, mà tôi cứ hoang mang thấy có nhiều vị nhìn hai cái từ gọi là tánh không và chân không nó lẫn lộn, không giảng cảnh giảng thật được. Bây giờ chúng ta phải hỏi kỹ tánh không và chân không là một hay là khác. Bây giờ quý vị đọc nhiều bản luận nói về tánh không, chân không, bây giờ nhớ là hai cái đó là một hay là khác, vì cái này là một cái không tầm lắm. Nếu mà chúng ta không nhận được thì trên sự tu nó lẫn lộn. Từ cái lẫn lộn đó thì mình không có biết cái nào là gốc, cái nào là ngọn. Tánh không, chân không, thì tôi thấy có một số nhà giải tánh không tức là chân không, phải không? Biết rõ cái pháp tánh không tức là chân không thì đó là một cái lầm lẫn không có sao thấy được. Như vậy thì tánh không là cái gì, chân không là cái gì? Đó là cái chỗ mà tôi thấy phải giảng trạch để tất cả hiểu. Tánh không là cái hệ bát nhã, phải không? Ngay trong quyển bát nhã, kinh bát nhã đều nói về tánh không. Bởi vì theo sự phán giáo của các tổ hồi xưa, qua cái hệ A Hàm rồi tới cái hệ Bát Nhã, qua cái hệ Bát Nhã rồi mới tới cái hệ Pháp Hoa Niết Bàn, vân vân. Như vậy thì tánh không là nằm ở hệ Bát Nhã, bởi vì tất cả pháp do nhân duyên sinh, đó là lý đạo căn bản của A Hàm. Nhờ từ cái lý nhân duyên sinh đó tới cái hệ Bát Nhã đi sâu vào, đã là nhân duyên hợp sinh ra các pháp, thì trước khi hợp nó là tánh không, phải không? Tánh không duyên nó hợp được. Nếu nó là sẵn cái gì rồi, sử dụng cái bao kiếm đã sẵn thì nó cái gì hợp thành bao kiếm được, phải không? Đoạn này nói bao kiếm chưa có rồi mới có tình thần, tình thần ráp lại thành bao kiếm, thì như vậy chưa có hay là không có rồi nó hợp không, chứ nếu có thì không hợp thành được. Như vậy nói tánh không thì các pháp tự tánh nó là không có rồi như hợp mới thành hình, mà từ tánh không thật không có hợp thành hình, cái hình này có là có tạm bợ, có hư dối. Nếu nó có sẵn một cái nguyên thể trọn vẹn từ ban đầu thì không đợi duyên hợp, mà cái nguyên thể trọn vẹn ban đầu không có cho nên mới đợi đủ duyên hợp thành. Thì cái nguyên thể trọn vẹn ban đầu đó tôi nói nó là cái tánh, vì cái nguyên thể trọn vẹn ban đầu không có nên gọi là tánh không, rồi duyên hợp mới thành hình, mới có các pháp. Như vậy thì tánh không, duyên khởi hay là duyên hợp, duyên nguyên pháp, phải không? Như vậy thì có lời giải từ cái tánh không đó là chân không, duyên hợp thân nguyên pháp đó là dị hữu. Hay quá rồi, phải không? Thì tánh không là không có gì hết, rồi đợi duyên hợp với thân nguyên pháp thì chân không mà dị hữu, có lý chưa? Bởi vậy nên từ cái đó là người ta cứ hiểu lầm nữa, không biết lá thịt cái nằm cái gì. Bây giờ chúng ta phải nhìn cho tường tận cái tánh không duyên hợp sinh nguyên pháp, bởi nguyên pháp do duyên hợp mà thành cho nên nguyên pháp là hư dối, phải không? Nguyên pháp hư dối mà đó là cái tinh thần của bát nhã, hướng triệt được cái lý duyên hợp, tánh không duyên hợp hư dối đó mà phá tan mọi cái chấp, không có một cái gì của thế gian là tuyệt, kể cả thức thế gian là tuyệt liệt, phải không? Thức thế gian lập ra là để đối với cái thế gian, phải không? Ví dụ như chúng sinh dùng hai làm mà sinh tử, Phật nói pháp tứ đế để diệt sinh tử, thì như vậy đối sinh tử nói pháp để diệt sinh tử, nếu thấy sinh tử thì cái pháp nói diệt sinh tử còn mình hết luôn, thành cũng là giả pháp đặt ra. Cho nên tất cả pháp mà do duyên hợp thì đều là hư vọng. Vì vậy mà trong tướng không các pháp không sanh không diệt không nhơ không tạp chúng vân, cho tới không khổ tập diệt đạo, pháp tứ đế là chân lý của tướng không luôn, rồi không có 12 nhân duyên luôn, phải không? Thì không có đắc, không có tiến gì hết, nên cái gì mà có lập ra đều là nhân duyên, mà đối duyên lập thì cái đó là không diệt, cái tánh nó là không, duyên lập thì cũng là hư giả. Như vậy chúng ta mới thấy bát nhã là phá dập tất cả cái chấp, chấp thế gian, chấp thức thế gian cũng đều bị phá hết. Mà nếu không còn tất cả cái chấp thì lúc đó là sao? Tất cả chúng ta sở dĩ dính mắc đầu này đầu nọ là tại sao? Có cái gì mà chúng ta nói nó là giả mà thích hơn? Nếu thích cái gì chúng ta nó là thiệt, bên cái thiệt thì cho nó là quý, bên cái quý cho nó là đẹp, từ thiệt quý đẹp cho nên về thích. Bây giờ tất cả nhìn cái gì cũng giả, nếu duyên hợp đều là giả, cái gì duyên hợp là giả thì cái nhìn nó phải thấu tường tận cội gốc của các pháp triệt, thấu triệt đó là cái trí tuệ thấu tường tận. Còn người mê thì cứ nhìn giả tướng, cho kiểu này đẹp, kiểu kia xấu vân vân, đó là giả tướng. Còn đây mình nhìn tận tường cái cội nguồn của các pháp, nhìn như vậy là trí tuệ, là bát nhã. Thì cội nguồn các pháp tính là không duyên hợp, chưa giả, tất cả ngọn núi cũng hư giả, quả đi cầu cũng hư giả, nơi dương hợp là hư giả, chỉ cái thời gian dài với mấy thôi, phải không? Không có cái gì thật hết, đã là dương hợp là không thật. Thấy triệt được cái đó thì tất cả thế gian còn chấp cái gì thì cũng muốn chấp gì nữa thôi. Đó là phá sạch, không còn chỗ chấp. Mà phá sạch không phải là ngụy biện, mà thấy triệt được cái nguồn tội của môn pháp. Cho nên nói là môn pháp tánh là không. Cho nên mà quý vị đọc Bát Nhã thì tôi đọc bài chứ thì chưa pháo không tới nước thanh nước diệt, bất xấu tình bất nhiêu, bất gì mà hết một hơi, không hết, bất hết. Nhưng mà tại sao mình thấy rõ ràng có cái dơ, có cái sạch, có cái thanh, có cái diệt mà trong đó nó không có? Có phải là nó có tính chất ngụy biện không? Thực tình tánh thanh của nó không có cái gì hết, phải không? Nhưng họ nó mới thành có. Và thành có thanh có diệt vân vân. Thành khi có thanh có diệt đó là đi trên cái tướng giả duyên hợp rồi. Rồi trong cái tánh không không có gì hết. Bởi vậy ta nên đã trần học. Có lý do vậy. Và tại duyên hợp bây giờ thanh nó vô pháp và diệu hữu. Đó là cái lầm lẫn. Mà lâu nay chúng ta cũng lẫn quẩn. Ngày giảng vậy thì chúng ta tự tin hay hay. Nhưng bây giờ tôi thấy lại. Thực là mình đã lầm, người giảng lầm, người đọc cũng lầm. Tánh không là chỉ cho các pháp, mà các pháp có kẻ ngũ quẩn mình á. Thanh, tứ đại là một pháp, rồi tâm, thọ tưởng hành thức cũng là pháp. Như vậy thì tất cả pháp đều là tánh không, mà tánh không duyên hợp đều là giả không. Đó là cái lý luận tuyệt để không có cách nào thấy khó hơn được. Có lẽ là tiếp tiếp đời đời không có gì thay đổi được. Như vậy thì cái gì là chân không? Hết chỗ đứng rồi. Cái gì chân không? Cái chân không đó, cái kia là pháp tánh. Nhưng là tánh không của các pháp, của mình pháp. Cái này là tâm thể, cái kia là tánh của các pháp. Cái là tâm thể, cái thể của tâm. Cái chân không là cái thể của tâm. Cho nên lực tổ nó bản lai vô nhất tâm, không phải không là gì, phải không? Từ ngày thấy được tâm mình lâu nay thanh tịnh, tâm mình giống không phân biệt vân vân đó, thì mà tâm đó thế nào? Tâm đó là không tất cả pháp, không có tất cả một cái ý niệm lăn tăn gì hết. Thì tâm đó, đó là chân không. Mà chân không mình phát sinh diệu hữu. Mình như nói diệu hữu tức là khởi nghĩ, khởi tưởng đủ các thứ thành. Đó là cái lòng chân không thanh diệu hữu là tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất cộng vân vân đó. Đó là diệu hữu. Đó, diệu hữu là những cái có màu nhiệm mà từ cái thể chân không đó. Chân không là tâm thân có một pháp, cái đó mà mình nhận mình được rồi thì nó mới có cái diệu hữu là thành thông. Cho nên Phật được cái đó, Phật mới có đủ những cái tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất cộng. Cho nên diệu hữu là tất cả cái cảnh cảnh gì thôi, lầm lẫn quá to. Như vậy thì chúng ta nhớ cái lời của thiền sư Minh Chánh: chẳng rõ bản lai vô nhất vật, công phu uổng phí một đời ai. Phải không? Chẳng rõ bản lai vô nhất vật tức là không nhận được cái chân thân của mình thì uổng một đời công phu, không có đi tới đâu đó. Như vậy thì cái chân thân đó là cái thể của, là tâm thể của mình đó. Còn cái tánh thân nó là cái thể tánh của môn pháp. Thành hai cái như thế khác. Cái kia là tánh thân duyên hợp như môn pháp. Cái này là chân thân giọng thanh ra vọng tưởng, cái nguyên thứ vọng tưởng. Như vậy thì khi mà cái tánh thân đó duyên hợp thì nó có nguyên pháp, và nếu cái tánh thân này mình trả về được nó thì sanh ra tất cả cái dị dụng, cái như vậy là dị hữu. Không phải nó cái thể không là không còn gì, mà nếu mình tánh mình trả về được nó thì có vô lượng cái dị dụng đó, gọi là hằng tha dị dụng đó. Thì cái dị dụng đó là từ cái tâm thể không không hiện mà có, mà ai nhận được cái đó mới có. Vì vậy nó Phật mới có vô số phương tiện, có vô số cái thần thông, thì từ cái chân thông đó. Như vậy thì cái chân thông là tâm thể của con người, còn cái tánh thông là cái tánh của muôn pháp. Cái tánh của muôn pháp khác thì cái tâm thể khác. Nói như vậy là cái căn cứ từ các cái kinh Bát Nhã để phá cái chấp các pháp, phải không? Cho nên nói tấm thân, rồi từ phá chấp các pháp rồi bước qua kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, chuyển cho mình có cái chân tâm, đúng không? Bất sanh bất diệt, thì phá được các pháp không chấp rồi thì nhận ra được cái chân tâm là cái giai đoạn thứ hai. Thì chân tâm đây là cái dị hữu, chân thân dị hữu, còn cái này là tánh thân, là tánh của vô pháp. Như vậy thì nó rõ ràng hai chặng đường mà rồi mình chết là thành cái chặng một rồi. Thì nói tánh thân là chân thân, đó là hai chặng thành cái một rồi. Cho nên bên kia một bề bát không có lập cái gì hết, qua đây nó đi thẳng vào cái chân tâm. Từ cái chân tâm rồi nó đi tới cái dị hữu. Dị hữu tức là những cái màu nhiệm khi người đạt được chân tâm, ngộ được Phật tánh. Như vậy thì đó là dị hữu. Như vậy thì chúng ta tu trước phải đi từ Bát Nhã. Bây giờ quý vị nhớ cái câu mà của Lục Tổ ngộ: bất ưng trụ sắc thân tâm, bất ưng trụ thân hương vị thức pháp thân tâm, ưng vô sở trụ sanh trì tâm. Trì tâm là tâm nào? Cái câu hỏi này của Bồ Đề: làm sao mà phá cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác không có bị lưu sầu, không bị trở ngại đó? Thì như vậy phá tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật nó muốn phá tâm vô thượng chánh giác đẳng chánh giác á, thì đừng có trụ pháp thân hương vị thức pháp, không có trụ cái đó mà thân tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì Phật phải nghe Lục Tổ mà biết, như vậy không dính cái pháp cần, đó là cái tâm cảnh không cảnh diệt, đó mới là cái tâm như không như pháp gì đâu, phải không? Nên nhảy qua được cái đó thì đó là cái câu hỏi rất rõ ràng. Cái trì tâm là cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người vô pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là đừng dính cái pháp cần, và không dính cái pháp cần thì đó là tâm vô thượng chánh đẳng giác. Thì như vậy ngài mới ngộ rằng, như vậy thì mình không dính cái tâm thì chính mình đã có cái tâm đó rồi, không thân không diệt không phải. Như vậy thì cái chân không là ngay cái tâm bất sanh bất diệt đó. Cái chân không là cái tâm không dính mắc cái sáu cần, phải không? Đó là cái chỗ chân thật. Cho nên bây giờ mà mình cứ lấy Bát Nhã là tánh không, rồi cho đó là chân, là chân không, thì đó là cái lòng mà quán qua hai chặng đường, một chặng chữa hệ Bát Nhã, qua cái chặng chữa Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn luôn á, mình nhập vô con một. Như vậy làm sao biết được chứ? Nó chưa là khó chấp dồn hết, đừng cho mình dính, mình hết bước qua cái này nó hiện ra, phải không? Không dính tất cả sáu tầng thì cái kia là khó sạch, không dính gì hết, thì nó bước qua cái này hiện ra cái chân không dữ hữu. Còn mình không có chịu phá cái này thì làm sao mà cái này diễn ra được? Như vậy mình mới thấy kinh điển nó có một cái hệ thống cụ thể rõ ràng. Người chưa tu người ta đã thấy như vậy, mình bây giờ mình tu lếu lếu thì không thấy gì hết, thì cái ngồi suy lý rồi thì mình nói mình biết thì thực mình cũng thấy. sâu rồi thấy nó có hay. Những cái từ mà các người dùng ngày xưa đều là chính xác rõ ràng, cho nên là tánh không của nguyên pháp rồi cái chân không dị hữu, nên không chứ không phải chân không với nguyên pháp được. Chân không thanh nó dị hữu, mình nó dị hữu là nguyên pháp thì đặc lực thấy không đó. Hai cái đó phải nhìn ngẫm kỹ để mới thấy cái giá trị của sự tu, nên vừa phải ngày lục tập ở ước ngộ được kinh Kim Cang là phá hết Phật Phật, rồi ngày mới nhận ra mình có cái đó. Chứ rõ ràng từ đó là ngày mới có những cái dị dụng thôi mà, chứ nó rõ ràng như vậy, không có gì như lẽ. Cho nên chúng ta học tu phải thấy cho tường tận, không thì chúng ta lưu lưu với nhau rồi chẳng ai chúng ta chặt hết, cũng không lấy cái gì phán đoán được. Đó là tôi nói cái chỗ mà tôi giải được những cái như đó, và lâu nay tôi cứ cũng lẩn quẩn chưa biết đúng hay sai, mà mình không chấp nhận được hai cái đó là một thì vô lý, nhưng mà không biết lấy đâu làm cái chỗ căn cứ. Thì bây giờ thấy rõ thì thấy cái căn cứ cụ thể.
Có một Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, con là một Phật tử ở xa nhưng lúc nào cũng hướng vọng về hòa thượng, vị ân sư của con, và con đang từng bước tu tập theo pháp môn hòa thượng dạy. Nay con kính xin hòa thượng từ bi quan hỷ chỉ dạy rõ cho con về bát phần. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho hòa thượng được nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con trên đường tu giác ngộ giải thoát. Đây Phật tử này nghe nói tôi thường hay nhắc với Phật tử rằng mình tu thiền cái giá trị thực, bởi vì cái người tu thiền có khi có những cái hiện tượng lạ nó xảy đến, hoặc là thấy ánh sáng, hoặc là thấy tâm mình nó rỗng ra vân vân, rồi hân ngỡ rằng mình được cái gì đó rồi, cũng hay thánh con rồi. Nên tôi nói muốn biết mình phải thánh thiệt hay không đó, thì lấy bát phong làm cái thước đo, phải không? Bát phong làm thước đo, chừng nào bát phong thổi không động nó mới là thánh, còn nếu bát phong thổi động thì chưa phải thánh. Thì Phật tử này nghe vậy, cho nên hỏi bát phong là cái gì, nhờ chỉ ra cho biết. Thì tôi kể tên rồi quý vị nghe: lợi, thi, quỷ, dự, sinh, cơ, khổ, lạc. Đó. Lợi là được tài lợi. Đó. Người mà được tài lợi, tôi nói cái tài lợi mà dễ nhất đó là giả sử như Phật tử mua vé số trúng, trúng số độc đắc, thì được biết tin, dò biết đúng số mình là trúng độc đắc để nó ngủ được không? Tôi không được thì gió động rồi, gió động rồi. Chừng nào mà biết mình trúng số độc đắc mà vẫn ngủ phò, không có bận tâm, thì đó là thứ thiệt. Tu thiền vậy là thứ thiệt rồi đó. Còn nếu mà đêm nó mất ngủ thì chưa phải thứ thiệt. Đó là một cái rồi. Lợi rồi suy, giả sử mình đang làm ăn bình thường, tương đối cũng đủ sống, mà bất thành có một cái cơ hội nào đó mình làm bị người ta gạt, cái là mất vốn hết. Lúc đó tôi ngủ được không? Cũng không được luôn, phải không? Đó là suy. Như vậy thì bị lừa gạt, mất vốn mà tới giờ ngủ khò, đó là thứ thiệt. Còn nếu mà tới ngủ được thì cái đó là thứ giả, nó còn động, gió còn động rồi. Đó là hai rồi. Quỷ tức là quỷ nhục đó. Mình không có lỗi lầm, mình không có làm quấy, gặp mặt mình có hỏi chỉ anh hay là chị, là cái người gian lệnh, lường gạt vân vân, thì lúc đó mình sao còn bình tĩnh thì đỏ mặt đỏ mày. Nếu mà ta nói như vậy mình vẫn bình tĩnh cười thì đó là không có động,
Là nếu đó mặt đó mày khắp ăn thua người ta đó, thì đó là động rồi, đó là quỷ. Cái thứ tư là dự. Dự là cái khen mà trồng trên đó. Ví dụ như buổi họp giữa quần chúng đông đảo mà có người nào đó giới thiệu ông A hay là chị B gì đó là cái người tốt, là cái người đáng khen, để toàn tất cả quý vị hoan nghênh vỗ tay, ta vỗ rớt mà tâm mình vẫn thản nhiên lạnh như đồng, được không? Hay lúc đó mặt mình tươi lên liền, con mắt mình chớp lia lịa. Như vậy thì mới thấy khi đó cái hiện tượng đổi thay, mình không còn bình tĩnh nữa, thì đó là dự. Khinh là tán thán, tán thán mình, tán thán mình là anh đó, anh chị đó rất là hay, rất là tốt, cái gì cũng là toàn thiện toàn hảo hết, xem như vậy mà trong lòng mình có động hay không? Đó là chân, là chơ, chơ là chơ hiềm đó, tức là chê bai chỉ trích mình không có cái lỗi cái xấu bậy như vậy, mà họ chỉ trích mình là xấu thế này, tệ như thế kia, lúc đó là sao? Vui hay là sụ mặt? Nghe chỉ trích cái sụ mà không muốn ngó ai nữa hết, thì đó là cái cơ. Như vậy thì sinh cái cơ rồi, thấy cái rồi. Rất còn hai cái chót, khổ, gặp cái cảnh khổ mà mình cũng thẳng nhiên tự tại. Ví dụ như mỗi ngày mình ăn ba bữa, rồi hôm đó sao vì lý do gì đó hết tiền hết gạo sao đó, cái mình không được ăn bữa nào hết là khổ rồi. Cái khổ là bữa đó mà mặt còn tươi hay mặt sầu não? Thôi ai gặp mình thì mình sầu não rên rỉ, thì đó là khổ, phải không? Đó là cái khổ đối với cái thân ăn uống. Còn cái khổ của những người có gia đình, có chồng có vợ rồi mà lỡ người chồng bị vợ bỏ thì sao? Có khổ không? Hoặc ngược lại, người vợ bị chồng bỏ liền thì có khổ không? Đó. Mà gặp thấy cảnh đó mà vẫn thản nhiên tự tại, đó là thứ thiệt. Còn nếu rầu rĩ khổ sở, đó là thứ giả, chưa có thiệt. Lạc tức là được cái vui. Ví dụ bây giờ có những cái người thân của mình mấy chục năm không gặp, bất thành bữa nay, hôm nay báo tin nó mai về thăm mình, tối đó có xôn xao trong bụng không? Như vậy đó là cái niềm vui tới thì mình đã bị xôn xao rồi. Thì như vậy trong tám cái đó mà chúng ta phản nhiên tự tại, đó là thiền sư thứ thiệt. Còn chúng ta bị rung động, bị xôn xao á, thì đó là giả hiệu, phải không? Dầu nói rằng tôi thấy có hào quang sáng, tâm tôi được yên tĩnh vân vân, mà có những chuyện gì xảy đến trong tám cái đó mình bị động thì chưa phải thứ thiệt. Cho nên tôi nên lấy đó làm thước đo. Như vậy thì tôi đã giải thích tám cái rồi bác phong rồi đó.